Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ hai ngày 12 tháng 10 gồm có:
trước hết là điểm lại một số tin tức trong tuần qua,
tiếp đến là kinh truyền tin với Đức Thánh Cha,
và cuối cùng là sinh hoạt giáo hội.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Xuân Khánh điểm lại một số tin tức trong tuần từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 10.
Hội đồng Giám mục Mỹ và Đại Imam của Al-Aqsa bình luận về thông điệp Tất cả anh em.
Roma, thông điệp Fratelli Tutti, Tất cả anh em của Đức Thánh Cha Francisco mới được ban hành hôm 4 tháng 10, đã tạo nên những phản ứng tích cực từ giáo hội công giáo cũng như các tôn giáo khác. Đặc biệt, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ và Đại Imam của Al-Aqsa đã ra thông cáo về việc này.
Đại diện Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, Đức Tổng Giám mục Jose Gomez của Los Angeles, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, đã ra tuyên bố hoan nghênh thông điệp mới Fratelli Tutti. Ngài viết, thay mặt cho Giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ, tôi hoan nghênh thông điệp mới của Đức Thánh Cha về tình huynh đệ nhân loại. Giống với thông điệp Laudato Si trước đó, Fratelli Tutti là một đóng góp quan trọng vào truyền thống phong phú về học thuyết xã hội của giáo hội. Đức Cha Jose nhận xét, trong thông điệp, Đức Thánh Cha nhắc chúng ta rằng kế hoạch của Thiên Chúa dành cho nhân loại có ý nghĩa đối với mọi khía cạnh của cuộc sống chúng ta, từ cách chúng ta đối xử với nhau trong các mối quan hệ cá nhân đến cách chúng ta tổ chức và vận hành xã hội và nền kinh tế. Đồng thời, Đức Thánh Cha còn cung cấp cho chúng ta một tầm nhìn mạnh mẽ và khẩn cấp về việc đổi mới đạo đức chính trị và các thể chế chính trị và kinh tế từ cấp độ địa phương đến cấp độ toàn cầu, kêu gọi chúng ta xây dựng một tương lai chung thực sự phục vụ lợi ích của con người. Về phía Hồi giáo, Đại Imam của Al-Aqsa Ahmad Al-Tayseb đã gọi thông điệp mới của Đức Thánh Cha là một thông điệp trả lại lương tâm cho nhân loại. Đại Imam Ama Al-Tayseb là người đã ký chung với Đức Thánh Cha Francisco tài liệu về tình huynh đệ nhân loại, về hòa bình thế giới và sự chung sống tại Abu Dhabi vào tháng 2 năm 2019. Đại Imam viết, thông điệp Tất cả anh em là phần mở rộng của tài liệu về tình huynh đệ nhân loại, cho thấy một thực tế toàn cầu với những vị trí và quyết định không ổn định. Nơi đó, những người yếu thế và những người bị gạt sang bên lề phải trả giá. Đó là thông điệp gửi đến những người thiện chí và có lương tâm, và để phục hồi lương tâm cho nhân loại.
Một vụ gia đình là ưu tiên của giáo hội Ba Lan.
Ba Lan, trong đại hội thường niên lần thứ 387 của Hội đồng Giám mục Ba Lan diễn ra trong 2 ngày 5 và 6 tháng 10 tại Los và Papianis, các giám mục Ba Lan thảo luận đặc biệt về các thách đố mục vụ về gia đình và khẳng định các giá trị nền tảng của gia đình.
Các giám mục Ba Lan chia thành 5 nhóm thảo luận về các đề tài, các chiến lược trong và sau đại dịch, giáo hội ở Ba Lan và những thay đổi về văn hóa, sự hiện diện của giáo hội trong bối cảnh chính trị và xã hội, truyền thông của giáo hội và việc mục vụ giáo xứ trong bối cảnh biến đổi. Mở đầu khóa họp, các giám mục Ba Lan lặp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha đưa ra những hành động cụ thể để xây dựng một thế giới dựa trên yêu thương, hiệp nhất, quan tâm đến nhau, bắt đầu từ những người nghèo khổ nhất. Những điểm quan trọng trong khóa họp được chú ý là những thách thức mục vụ của giáo hội Ba Lan và thông qua tài liệu về việc đào tạo linh mục. Trong số những thách đố được xem là ưu tiên của giáo hội Ba Lan, có việc bảo vệ hôn nhân truyền thống và gia đình, những vấn đề luôn được thảo luận nóng bỏng trong xã hội Ba Lan. Các giám mục khẳng định rằng, hôn nhân dựa trên tình yêu, sự tương trợ lẫn nhau, được củng cố bởi ơn thánh và hướng đến sự sống là một quà tặng cho giáo hội và cho xã hội. Về ngày giáo hoàng lần thứ 20 sẽ được tổ chức vào ngày 11 tháng 10 với khẩu hiệu Totus Tuus để vinh danh Đức Giáo hoàng John Paul II. Các giám mục cảm ơn những người tham gia cuộc lạc quyên được tổ chức hàng năm trong dịp này để hỗ trợ học bổng quỹ công trình thiên niên kỷ mới dành cho những người trẻ tài năng nhưng thiếu điều kiện kinh tế tài chính.
Đức Thánh Cha khuyến khích tín hữu mang theo chữ mân côi trong túi và lần hạt giữa những đe dọa rình rập.
Vatican. Trong ngày lễ kính Đức Mẹ Mân Côi, Đức Thánh Cha Francisco đã kêu gọi các tín hữu công giáo cầu nguyện với lời kinh Đức Mẹ, đặc biệt trong bối cảnh những mối đe dọa đang rình rập đối với thế giới, ví dụ như đại dịch. Ngài khuyến khích mang theo chuỗi mân côi trong túi.
Vào cuối buổi tiếp kiến chung đầu tiên trong tháng 10, tháng theo truyền thống dành kính Đức Mẹ Mân Côi, trong lời chào các nhóm tín hữu thuộc các ngôn ngữ khác nhau, Đức Thánh Cha nói, Hôm nay là lễ Đức Mẹ Mân Côi, tôi mời gọi tất cả anh chị em khám phá lại, đặc biệt là trong tháng 10 này, vẻ đẹp của việc lần hạt Mân Côi đã nuôi dưỡng đức tin của người Kitô hữu qua nhiều thế kỷ. Ngỏ lời với các tín hữu nói tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, trong những lần hiện ra, Đức Mẹ thường khuyến khích đọc kinh Mân Côi, nhất là trước những mối đe dọa đang rình rập đối với thế giới. Ngay cả hôm nay, trong thời đại dịch này, chúng ta cần phải cầm tràng hạt trong tay và cầu nguyện cho chúng ta, cho những người thân yêu của chúng ta và tất cả mọi người. Trong lời chào các tín hữu nói tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha cầu nguyện để qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Mân Côi, Chúa có thể làm cho cuộc sống của chúng ta giữa thời kỳ đại dịch này trở thành một phục vụ yêu thương cho tất cả anh chị em của chúng ta, đặc biệt là những người cảm thấy bị bỏ rơi và không được bảo vệ. Đặc biệt, trong lời chào tín hữu nói tiếng Ả Rập, Đức Thánh Cha mời gọi, tôi mời anh chị em đọc kinh Mân Côi và mang nó trong tay hoặc trong túi của anh chị em. Việc đọc kinh Mân Côi là lời cầu nguyện đẹp nhất mà chúng ta có thể dâng lên Đức Trinh Nữ Maria. Nó là việc chiêm niệm về các giai đoạn trong cuộc đời của Chúa Giê-xu, đấng cứu thế với mẹ của Ngài, và là vũ khí bảo vệ chúng ta khỏi những điều xấu xa và các cám dỗ.
Cha Makanli bị bắt cóc tại Niger cách đây 2 năm đã được trả tự do.
Mali, cha Makanli, một linh mục truyền giáo bị bắt cóc tại Niger, đã được trả tự do cùng với 3 con tin khác và trở về Ý ngày 9 tháng 10 sau cuộc trao đổi các tù nhân chiến binh tháng 9 do chính quyền quân sự đang nắm quyền ở Mali làm trung gian.
Cha Pierluigi Makanli, 59 tuổi, là một nhà truyền giáo người Ý thuộc Hội Truyền giáo Châu Phi, làm việc tại giáo xứ Bomoanga, giáo phận Niamey. Cha bị dân quân thánh chiến bắt cóc tại Niger gần biên giới Burkina Faso vào đêm ngày 17 rạng sáng ngày 18 tháng 9 năm 2018. Lần cuối cùng cha Makanli được nhìn thấy là trong một video được những kẻ bắt cóc đăng trên Internet vào ngày 24 tháng 3 năm nay, cùng với một kỹ sư người Ý, ông Nicola Chiacchio, bị bắt cóc năm 2019 trong khi đang đi du lịch ở Mali. Ông Chiacchio cũng được trả tự do cùng với cha Makanli. Trong video, cả hai người đang ngồi cạnh những người khác với râu dài không được cạo và có vẻ ốm hơn. Theo thông báo của chính phủ Mali, có tất cả 4 con tin được trả tự do, cùng với 2 người Ý, trên chuyến bay khởi hành từ thành phố Bắc Tessalit đi đến Bamako, có cựu bộ trưởng Mali, ông Soumaila Cissé, bị bắt cóc hồi tháng 3 năm nay, và nhân viên cứu trợ người Pháp, bà Sophie Patronen, bị mất tích từ năm 2016. Thông báo trả tự do được đưa ra sau khi chính phủ lâm thời của nước này thả 100 chiến binh thánh chiến bị nghi ngờ và bị kết án vào cuối tuần qua. Chính quyền Ý rất hài lòng về việc trả tự do này. Thủ tướng Conte và Bộ trưởng Ngoại giao Di Maio đã gửi trên Twitter những lời cảm ơn đến lực lượng tình báo, đặc biệt là ICE và tất cả những người cộng tác để đưa những người bị bắt cóc trở về nước. Hội đồng giám mục Ý cũng vui mừng đón nhận tin cha Makanli và ông Chiacchio được trả tự do. Các giám mục Ý tạ ơn Chúa và cảm ơn những người đã góp phần đem lại kết quả này. Đồng thời các ngài cũng cầu nguyện cho những người còn đang mất tích. Từ khi cha Makanli bị bắt cóc, giáo hội Ý không ngừng hy vọng và cầu nguyện cho cha. Đặc biệt là vào ngày 17 mỗi tháng, giáo phận của cha luôn dâng một thánh lễ và một buổi canh thức để cầu nguyện cho cha.
Ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng cho tháng 10, xin cho phụ nữ có những vai trò lãnh đạo lớn hơn trong giáo hội.
Vatican. Với ý cầu nguyện cho tháng 10, Đức Thánh Cha Francisco xin cho các phụ nữ có những vai trò lãnh đạo lớn hơn trong giáo hội. Ngài đã gửi ý cầu nguyện này cùng với sứ điệp video, giải thích và kêu gọi thúc đẩy sự hội nhập lớn hơn của các tín hữu giáo dân, đặc biệt là phụ nữ, trong các vai trò trách nhiệm của giáo hội.
Ý cầu nguyện hàng tháng theo ý Đức Giáo Hoàng là một thực hành quen thuộc trong giáo hội. Và đặc biệt, Đức Thánh Cha Francisco còn làm video hàng tháng để mô tả chi tiết ý cầu nguyện của Ngài cho mỗi tháng và xin các tín hữu cầu nguyện theo ý chỉ hàng tháng này. Với ý cầu nguyện cho tháng 10, video được thực hiện với sự hợp tác của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, nêu bật vai trò của giáo dân. Đức Thánh Cha Francisco luôn xem giáo dân là nhân vật chính thực sự trong việc loan báo tin mừng. Trong video, Đức Thánh Cha đặc biệt yêu cầu để phụ nữ được tham gia vào các lĩnh vực trách nhiệm trong giáo hội, vì họ có xu hướng bị gạt sang một bên. Qua các thông điệp và quyết định của mình, Đức Thánh Cha Francisco luôn nhấn mạnh đến vai trò của phụ nữ trong giáo hội. Trong tông huấn Niềm Vui Tin Mừng, Đức Thánh Cha viết, Các đòi hỏi rằng các quyền hợp pháp của phụ nữ phải được tôn trọng, dựa trên sự xác tín vững vàng rằng người nam và người nữ bình đẳng với nhau về phẩm giá, đang đặt ra cho hội thánh những vấn đề sâu xa và thách thức mà chúng ta không thể coi nhẹ và lẩn tránh. Cha Frederick Fornos, dòng tên, giám đốc mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng, nhận xét về vai trò của phụ nữ rằng, kể từ năm 2013, nhiều việc đã được thực hiện, nhưng cần phải làm nhiều hơn nữa. Vì thế, Đức Thánh Cha tiếp tục xin toàn thể giáo hội ý thức hơn về điều này, đặc biệt bằng lời cầu nguyện.
Tượng Đức Mẹ Guadalupe bị mất trong bão được tìm thấy trong một trận bão khác 10 năm sau.
Mexico, một tác phẩm Đức Mẹ Guadalupe được điêu khắc bằng kim loại ở thành phố Monterrey, bang Nuevo León của Mexico, bị gió cuốn xuống sông Santa Catarina trong trận bão Alex năm 2010, đã được tìm thấy sau trận bão Hanna vào tháng 7 vừa qua.
Đã có những nỗ lực tìm kiếm tượng Đức Mẹ nhưng không thành công vì tượng đã bị chôn vùi quá sâu dưới đáy sông. Chính quyền địa phương đã thay thế tượng bằng một bản sao. Vào tháng 7 vừa qua, khi cơn bão Hanna hoành hành tại nơi đã bị bão Alex tàn phá cách đây 10 năm, gió và lũ lụt đã định hình lại dòng sông Santa Catarina và đã làm nổi lên một phần của tượng Đức Mẹ dưới sông. Ông Esteban Ramirez, một thợ nền địa phương, đã tìm thấy tượng Đức Mẹ khi ông đang tìm xác vụn dưới đáy dòng sông đầy đá. Bức tượng cao hơn 12 mét và nặng 10 tấn được vớt lên từ dòng sông. Bức tượng bắt đầu được khôi phục. Một phần khung bằng kim loại của tượng sẽ không được phục chế. Các giới chức hy vọng rằng những mảnh không được phục chế của tượng sẽ nói về lịch sử 10 năm nằm dưới đáy sông của tượng và về sự quan phòng của Chúa. Việc tìm thấy bức tượng là một tín hiệu hy vọng cho các tín hữu Công giáo trong thời gian đại dịch virus corona, với niềm tin rằng Đức Mẹ luôn đồng hành với họ trong những cơn thử thách. Một công ty xây dựng đang phục hồi bức tượng và trả chi phí cho việc này. Trước đây, tượng được đặt ở thành phố Monterrey vào năm 1990 khi chuẩn bị cho chuyến viếng thăm thành phố này của Đức Gioan Paulo II. Sau khi hoàn tất việc phục hồi, tượng sẽ được đặt tại giáo xứ Đức Mẹ Nữ Vương của Mexico trong thành phố này.
Quý vị vừa nghe điểm lại một số tin tức trong tuần của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
Trưa Chủ nhật ngày 11 tháng 10, Đức Thánh Cha Francisco đã cùng đọc kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Dù trời mưa nhưng nhiều tín hữu đến để cùng đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha có một bài huấn dụ ngắn dành cho các tín hữu. Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Con il racconto della parabola del banchetto nuziale.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Với câu chuyện dụ ngôn tiệc cưới trong đoạn tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã chỉ ra kế hoạch mà Thiên Chúa đã nghĩ đến cho nhân loại. Đó là câu chuyện về vị vua mở tiệc cưới cho con mình. Đó là hình ảnh của người cha sắp đặt cho cả gia đình nhân loại một bữa tiệc tuyệt vời, trong tình yêu và trong sự hiệp thông xung quanh con một của mình. Hai lần vua sai gia nhân đi mời khách, nhưng họ đều từ chối, không muốn đến dự tiệc vì họ nghĩ đến những việc khác. Vì không quan tâm, vì tiệc tùng hoặc chỉ nghĩ đến ruộng đồng và việc làm ăn. Nhiều khi chúng ta cũng đặt những mối bận tâm và những thứ vật chất lên trên Chúa là Đấng đã kêu mời chúng ta. Ngài mời chúng ta tham dự một bữa tiệc. Nhưng vị vua trong câu chuyện dụ ngôn không muốn phòng tiệc trống rỗng, bởi vì ông muốn trao tặng những kho báu của vương quốc của mình. Sau đó ông nói với các đầy tớ, vậy các ngươi hãy đi ra khắp các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới. Đây là cung cách của Thiên Chúa. Khi bị từ chối, thay vì từ bỏ, Ngài lại bắt đầu và mời gọi tất cả mọi người ở mọi ngã đường, không loại trừ ai. Không ai bị loại trừ khỏi nhà Thiên Chúa. Thuật ngữ nguyên thủy Thánh Matthew sử dụng chỉ ra ranh giới của những con đường, tức là những điểm kết thúc của đường lộ để dẫn vào các làng mạc, vẫn ở bên ngoài thành thị, nơi bắt đầu cuộc sống bấp bênh. Vì vua trong dụ ngôn sai các đầy tớ của mình đến với những người ở các ngã đường này, để chắc chắn tìm được những người sẵn đang chờ bữa ăn. Vì vậy, phòng tiệc được lấp đầy bởi những người bị loại trừ, những người ở ngoài, những người dường như chưa bao giờ xứng đáng tham dự một bữa tiệc, một tiệc cưới. Thật vậy, ông chủ, nhà vua nói với các đầy tớ, hãy mời tất cả, cả tốt lẫn xấu, tất cả. Chúa cũng mời những người xấu, tôi có thể nói, không, tôi xấu lắm, tôi đã làm nhiều điều. Không phải vậy, Ngài gọi bạn, đến, hãy đến và cứ đến. Chúa Giê-xu đã dùng bữa với những người thu thuế, họ là những người tội lỗi công khai, ở đó họ là những người xấu. Chúa Giê-xu, Thiên Chúa, không sợ những thương tích trong tâm hồn của chúng ta bởi nhiều điều xấu, vì Ngài yêu chúng ta, Ngài mời gọi chúng ta. Và chính giáo hội cũng được mời gọi đến những ngã tư đường ngày nay, nghĩa là những vùng ngoại vi địa lý và hiện sinh của nhân loại, những nơi bên lề, những hoàn cảnh mà họ thấy mình bị giam hãm và sống như những mảnh vụn của nhân loại, không có hy vọng. Vấn đề không phải là ở lại trong sự thoải mái và những cách thức quen thuộc trong việc loan báo tin mừng và làm chứng cho đức ái, mà là mở rộng cánh cửa con tim của chúng ta và của cộng đoàn của chúng ta cho tất cả mọi người. Bởi vì tin mừng không dành cho một số ít những người được tuyển chọn, ngay cả những người bên lề, ngay cả những người bị từ chối và những người bị xã hội khinh thường đều được Thiên Chúa cho là xứng đáng với tình yêu của Ngài. Ngài chuẩn bị bữa tiệc cho mọi người, người công chính cũng như người tội lỗi, người tốt cũng như người xấu, người học thức cũng như người ít học. Đức Thánh Cha kể, tối qua tôi đã gọi điện cho một linh mục lớn tuổi người Ý, một nhà truyền giáo thời trẻ ở Brazil, nhưng luôn làm việc cho những người bị loại trừ, với những người nghèo. Và Ngài sống tuổi già của Ngài trong bình an. Ngài đã đốt cháy cuộc đời của mình với những người nghèo. Đó là giáo hội mẹ chúng ta, và vị linh mục này là sứ giả của Chúa đi đến mọi ngã đường. Đức Thánh Cha tiếp tục bài huấn dụ. Tuy nhiên, Chúa đặt ra một điều kiện, đó là mặc áo cưới. Chúng ta hãy trở lại câu chuyện dụ ngôn. Khi phòng đã chật kín, nhà vua đi vào và chào đón những vị khách của giờ cuối. Ông thấy một trong số họ không mặc y phục lễ cưới, loại áo mà mỗi khách nhận được như một món quà ở lối vào. Khi họ đến, họ ăn mặc thế nào? Chắc chắn là họ không ăn mặc kiểu lễ hội. Nhưng họ được tặng một loại áo choàng ở lối vào, một món quà miễn phí. Và người không mặc y phục lễ cưới là vì đã từ chối món quà miễn phí đó, đã tự mình loại trừ chính mình. Vậy nhà vua không thể làm khác hơn là đuổi người đó ra bên ngoài. Tại sao vậy? Bởi vì anh ấy không chấp nhận món quà. Bởi vì lời mời gọi của Chúa Giê-xu, lời mời gọi của Thiên Chúa là một món quà, là một ân sủng. Người này đã đón nhận lời mời, nhưng sau đó lại quyết định rằng điều đó chẳng có ý nghĩa gì đối với anh ta. Anh ta là người tự cho mình là đủ. Anh không muốn thay đổi hoặc để Chúa thay đổi anh. Y phục lễ cưới, chiếc áo choàng này là một món quà, tượng trưng cho lòng thương xót của Thiên Chúa ban cho chúng ta một cách nhân không, miễn phí. Đó là ân sủng. Lời mời của Chúa, ngay cả việc Chúa đưa bạn đến bữa tiệc, cũng là một ân sủng. Không có ân sủng, bạn không thể tiến đến một bước trong đời sống Kitô hữu. Tất cả đều là ân sủng. Nhận lời mời bước theo Chúa thôi chưa đủ, còn cần phải sẵn sàng một hành trình hoán cải, thay đổi con tim. Y phục của lòng thương xót mà Thiên Chúa không ngừng trao ban cho chúng ta là một món quà miễn phí của tình yêu của Ngài. Đó chính là ân sủng, và nó đòi phải được đón nhận với sự ngạc nhiên và vui mừng. Cảm ơn Chúa đã ban cho chúng ta món quà này. Xin mẹ Maria rất thánh giúp cho chúng ta noi gương những đầy tớ trong dụ ngôn, để thoát ra khỏi lối nhìn và khuôn khổ hạn hẹp của mình, để loan báo cho mọi người rằng Chúa mời chúng ta đến dự tiệc của Ngài, để ban cho chúng ta ân sủng cứu độ chúng ta. Mời quý vị cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin.
Angelus Domini nunc abit Maria.
Et concepit in Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Dabitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Ut igne ficiamur promissionibus Christi.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi của Ngài với những người đang gặp hỏa hoạn tại một số nước và với các lực lượng cứu hỏa đang liều mình để dập tắt các đám cháy. Đức Thánh Cha nhắc đến cụ thể một vài nơi, trong đó có bờ Tây của Hoa Kỳ, đặc biệt là bang California, khu vực Trung của Nam Mỹ, vùng Pantanal, Paraguay, lưu vực sông Paraná, Argentina. Đức Thánh Cha cầu nguyện xin Thiên Chúa nâng đỡ tất cả những ai đang phải gánh chịu hậu quả của những thảm họa này và giúp cho chúng ta chú ý giữ gìn công trình sáng tạo. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến lễ phong chân phước hôm thứ Bảy tại Assisi cho Carlo Acutis, một chàng trai 15 tuổi yêu mến thánh thể. Chứng tá của vị chân phước nói với giới trẻ hôm nay rằng, niềm hạnh phúc thật sự được tìm thấy khi đặt Chúa lên vị trí hàng đầu và phục vụ Ngài nơi anh chị em, đặc biệt là những người rốt cùng.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Hội nghị toàn thể của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về khoa học với chủ đề Khoa học và sự sống còn.
Kính thưa quý thính giả, trong 3 ngày từ 7 đến 9 tháng 10 tại Vatican, Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về khoa học đã tổ chức hội nghị toàn thể trực tuyến về chủ đề Khoa học và sự sống còn, dựa trên ý tưởng vai trò của khoa học là nền tảng cho sự sống còn của nhân loại sau khủng hoảng COVID-19. Hội nghị cũng đề cập đến mối liên hệ giữa sức khỏe, những rủi ro trên quy mô lớn đối với con người và sức khỏe hành tinh, cũng như những cơ hội mà khoa học mang lại cho nhân loại để đối phó và giải quyết những rủi ro này. Trong năm nay, thế giới học được nhiều điều từ đại dịch và các nhà khoa học cũng nhận thấy trách nhiệm của họ trong việc chia sẻ những khám phá. Dưới đây là những nhận xét chính về khoa học rút ra từ những tuyên bố của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về khoa học tạo nền tảng cho phiên họp toàn thể vừa diễn ra trong những ngày qua.
Đối với Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về khoa học, cần phải quan tâm đến việc tăng cường những hành động kịp thời và nhanh chóng đáp ứng. Trước hết, hệ thống y tế quốc tế phải được tăng cường. Khủng hoảng COVID-19 đang tỏ cho thấy trong việc ứng phó với cơn khủng hoảng toàn cầu, điều quan trọng là phải có những cảnh báo sớm và ứng phó kịp thời, cũng như việc dự đoán những biến chuyển. Do đó, hội nghị khuyến nghị các quốc gia phải áp dụng ngay lập tức các biện pháp y tế để ngăn chặn sự lây nhiễm, nhận ra sự cần thiết của việc xét nghiệm trên quy mô lớn và cách ly những người có kết quả dương tính với COVID-19 cùng với những người tiếp xúc với những người này. Kế đến, các chính phủ, các cơ quan nhà nước, các cộng đồng khoa học và các phương tiện truyền thông phải đảm bảo một truyền thông có trách nhiệm, minh bạch và kịp thời nhằm cung cấp những đáp ứng thích hợp. Các tổ chức quốc tế như WHO và UNICEF cũng như các Hàn Lâm Viện khoa học phải được hỗ trợ để giữa sự hỗn loạn của những tin tức không có căn cứ, các thông tin khoa học mà họ cung cấp có thể đến được với mọi người. Bên cạnh đó, cần phải tăng cường nghiên cứu cơ bản, nghĩa là nâng cao khả năng xét nghiệm, ứng phó và cuối cùng là ngăn chặn hoặc ít nhất là giảm thiểu các thảm họa như đại dịch. Ở cấp quốc gia và xuyên quốc gia, khoa học cần nhiều kinh phí hơn để các nhà khoa học có phương tiện xác định các loại thuốc và vaccine phù hợp. Khi có thể, các công ty dược phẩm có trách nhiệm cơ bản sản xuất các loại thuốc đó trên quy mô lớn. Theo Hàn Lâm Viện Tòa Thánh, trong việc cung cấp các công cụ để phòng ngừa và điều trị, các nhà khoa học ở các quốc gia đã có tầm nhìn toàn cầu. Thái độ này cần được hỗ trợ thêm. Các hiệp hội chuyên nghiệp và học viện khoa học phải xem xét liệu họ có thể hữu ích hơn bằng cách hợp tác với các cơ quan quốc tế như Tổ chức Y tế Thế giới. Thêm vào đó, một lĩnh vực nghiên cứu quan trọng liên quan đến sự hiểu biết về nguyên nhân gốc rễ và cách phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm từ động vật, tức là những bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn, virus hoặc ký sinh trùng lây truyền từ động vật sang người. Trên thực tế, có thể cần phải thiết kế lại các hệ thống sản xuất động vật liên quan đến thực phẩm để giảm nguy cơ nhiễm bệnh từ động vật. Chúng ta cũng phải nghiên cứu tâm lý hành vi con người trong các tình huống căng thẳng tập thể để thiết lập các chiến lược quản trị phù hợp trong các cuộc khủng hoảng.
Bên cạnh những dấn thân về khoa học và quản trị, một điểm khác được các tham dự viên nhấn mạnh đó là tăng cường tình liên đới và lòng nhân ái. Các vấn đề toàn cầu như đại dịch hoặc các cuộc khủng hoảng khác ít nhìn thấy hơn như biến đổi khí hậu và mất đa dạng sinh học, đòi hỏi các phản ứng hợp tác hoàn cầu mang tính tương quan giữa hoạt động của con người, sinh thái thế giới và kế sinh nhai. Khi COVID-19 được kiểm soát, chúng ta không thể trở lại sự bình thường trước đây. Để đối phó với những thách đối của thế nhân sinh, cần phải tiến hành đánh giá kỹ càng về những quan niệm và lối sống, cùng với những đánh giá kinh tế ngắn hạn. Để tồn tại, cần phải hướng tới mục tiêu tạo ra một xã hội có trách nhiệm, hòa nhập, công bằng và quan tâm hơn. Các tham dự viên nhắc lại rằng, các cuộc khủng hoảng thế giới đòi hỏi hành động tập thể. Việc phòng ngừa và ngăn chặn đại dịch là một công ích toàn cầu. Việc bảo vệ nó đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ và thích ứng hơn. Vào thời điểm mà chủ nghĩa đa phương dựa trên luật lệ đang suy tàn, cuộc khủng hoảng COVID-19 phải khuyến khích một mô hình toàn cầu hóa mới nhằm bảo vệ tất cả mọi người. Sự ích kỷ và tính thiên cận của các phản ứng quốc gia không phối hợp đã gây nên những lo ngại. Đã đến lúc chúng ta thấy được rằng gia đình các quốc gia hay gia đình các dân tộc là những cộng đoàn của các giá trị có nguồn gốc chung và cùng chung một vận mệnh. Ở mỗi quốc gia, hành động chính trị trên diện rộng trong lĩnh vực y tế công cộng là điều cần để bảo vệ những người nghèo và người dễ bị tổn thương khỏi virus. Đại dịch dạy cho chúng ta một bài học. Nếu thiếu liên đới, tự do và bình đẳng, thì tất cả chỉ là những lời nói trống rỗng. Theo những tư tưởng trên của hội nghị, giáo sư David Boncombe, người vừa được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm thành viên của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa học, hôm 26 tháng 9, đã có những nhận định về việc đưa khoa học vào phục vụ giáo hội và xã hội. Ông chỉ ra rằng, có nhiều cách mà Hàn Lâm Viện Tòa Thánh có thể giúp đảm bảo khoa học được sử dụng tốt nhất cho lợi ích con người. Ví dụ, với đại dịch COVID-19 đang diễn ra, ông nói rằng Hàn Lâm Viện có thể giúp các nhà lãnh đạo xã hội, bao gồm cả giáo hội, tạo ra các khuôn khổ giúp xác định và đối phó với những gì chúng ta biết và những gì chúng ta chưa biết trong các hệ thống phức tạp như xã hội của chúng ta. Giáo sư Boncombe cũng lưu ý rằng trong xã hội còn có những nhu cầu khác chưa được khoa học giải quyết. Ông giải thích nguyên nhân dẫn đến điều này là do khoa học thường nghiên cứu những gì có lợi trước mắt và đem lại lợi nhuận. Ông hy vọng Hàn Lâm Viện Tòa Thánh sẽ sử dụng tầm ảnh hưởng và tiếng nói của mình giúp giải quyết những vấn đề này.
Về phần mình, Đức Thánh Cha hiểu được tầm quan trọng của hội nghị toàn thể của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về khoa học. Trong lúc hội nghị đang diễn ra, Ngài đã gửi cho hội nghị một sứ điệp. Đức Thánh Cha nhận xét rằng đại dịch cho thấy sự an toàn giả tạo của chúng ta và việc các nước thiếu khả năng cùng nhau làm việc. Mặc dù đã có nhiều sự liên lạc qua những nối kết ở cấp cao giữa các nhà nước, nhưng chúng ta cũng thấy tình trạng phân hóa và gây khó khăn cho việc giải quyết các vấn đề liên hệ tới tất cả mọi người. Do đó, Viện Hàn Lâm đưa các chuyên gia thuộc nhiều ngành khoa học họp lại với nhau là điều hết sức ý nghĩa. Đây là một thí dụ chứng tỏ những thách đố do cuộc khủng hoảng COVID-19 phải được ứng phó qua những nỗ lực có phối hợp để phục vụ toàn thể gia đình nhân loại. Nội dung khóa học này chủ yếu tập trung vào việc nghiên cứu những con đường mới về miễn dịch và miễn dịch hóa học để kích hoạt cơ chế tự vệ của cơ thể hoặc ngăn chặn sự lây lan các tế bào bị nhiễm bệnh. Do đó có thể tìm phương thế loại trừ thứ virus đang gây ảnh hưởng tai hại cho con người về nhiều phương diện. Đức Thánh Cha khẳng định rằng không một ai trong chúng ta có thể không quan tâm đến những ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng hiện nay đối với những người nghèo trên thế giới. Đối với nhiều người trong số họ, đây là vấn đề sống còn. Cùng với sự đóng góp của các khoa học, những nhu cầu của các phần tử yếu nhất trong gia đình nhân loại đang yêu cầu có những giải pháp công bằng từ phía các chính phủ và những người có quyền quyết định. Ví dụ, hệ thống chăm sóc sức khỏe phải bao gồm mọi người, đặc biệt đối với những người yếu thế và những người sống ở các nước có nhu cầu thấp. Nếu có ai phải được ưu tiên hơn, thì đó chính là những người túng thiếu và dễ bị tổn thương nhất trong chúng ta. Cũng vậy, khi có vaccine, thì mọi người phải được chích ngừa, bất luận mức thu nhập của họ bắt đầu từ những người rốt cùng. Các vấn đề toàn cầu mà chúng ta đang phải giải quyết đòi hỏi những phản ứng hợp tác đa phương, các tổ chức quốc tế như Liên Hiệp Quốc, Tổ chức Y tế Thế giới, Tổ chức Lương thực Thế giới và các tổ chức khác nhau được thành lập để thúc đẩy việc hợp tác và điều phối toàn cầu, phải được tôn trọng và hỗ trợ để các tổ chức này có thể đạt được mục tiêu vì công ích toàn cầu. Sự bùng nổ của đại dịch diễn ra trong bối cảnh rộng hơn, đó là sự nóng lên của toàn cầu, cuộc khủng hoảng sinh thái và thảm trạng mất đa dạng sinh học. Kêu gọi gia đình nhân loại xem xét lại đường lối của mình, sám hối và bắt đầu một hành trình hoán cải sinh thái. Một sự hoán cải kín múc từ tất cả nguồn ơn Chúa ban nhằm thúc đẩy một sinh thái nhân văn xứng với nhân phẩm và số phận chung của chúng ta. Cuối cùng, Đức Thánh Cha không quên lưu ý đến các vấn đề có thể xuất phát từ những phòng thí nghiệm tân tiến nhất về khoa vật lý và sinh học. Trong viễn tưởng này, Đức Thánh Cha nói đến trách nhiệm rất lớn đối với các nhà khoa học, không kém gì so với các chính trị gia trước trách nhiệm đạo đức trong nỗ lực không những ngăn chặn việc sáng chế, sở hữu và sử dụng vũ khí hạt nhân, mà còn các loại vũ khí sinh học tiềm ẩn khả năng tàn sát các thường dân vô tội và toàn thể nhân loại.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.